Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin mở trang 127. Vấn đề 33. Thăm thân có cần thiết không? Tại sao? Có nhiều người chủ trương không thăm thân. Có nhiều người nói phải thăm thân. Thì hôm nay chúng ta ủng hộ cái phe nào đây? Thực ra nếu mà không thăm thân thì các vị Bồ Tát ra đi có lẽ là các ngài chấp nhận. Còn chúng ta là phàm phu thì phải coi thử coi tại sao phải thăm thân. Mà không thăm thân thì có lợi gì và hại gì? Mong chư vị chú ý. Câu A, không cần thiết vì đây chỉ là sự hiếu kỳ. Không giúp ích gì cho người chết mà còn có thể gây hại cho họ nữa. Đúng hay sai?
Sai.
Nếu thực sự chư vị thăm thân vì sự hiếu kỳ thì thôi cũng là vô ích. Hiếu kỳ làm chi? Nhưng nếu mà không phải hiếu kỳ mà đây là vì vấn đề là để xác định rõ người này có trở ngại gì không? Người này có được viên mãn chưa? Và trong khoảng thời gian lưu lại đó, chúng ta còn có thêm cái thời gian để mà cố gắng gỡ rối cho người ta, thì đây mới là điều tốt. Chứ nếu mà thăm thân vì hiếu kỳ và thăm thân vội vã không cẩn thận thì cũng có thể tạo ra sự nguy hại cho người bệnh đấy. Ví dụ như có những trường hợp thăm thân mà thăm quá mạnh là có hại đấy, có chừng có hại đấy. Có nhiều người thăm thân thấy cái thân cứng, bây giờ hai tay ráng bóp cho nó nhiều một chút để nó mềm lại, có hại đấy. Thật sự đấy. Nếu mà chư vị không thăm thân đưa đến nhà hoàng mà khi nó cứng thì người ta cũng bóp nắng cho nó mềm lên để người ta thay áo chứ giờ làm sao thay áo bây giờ. Đến nỗi nói là có nhiều cái trường hợp cái các thân cứng quá người ta phải cưa các cái nhượng tay này để mà ta bẻ cái tay ra rồi người ta vá lại. Cái sự thăm thân này quá nguy hiểm, thực sự nó có điều nguy hiểm. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị là nếu mà nói là không cần thiết thì không đúng. Đây chỉ là sự hiếu kỳ, là đối với những người hiếu kỳ thì người ta làm bất cẩn, còn đối với những người không hiếu kỳ thì sự thăm thân nó có sự khác. Không giúp ích gì cho người chết thì cái điều này cũng là sai nữa. Thường thường chư tổ dặn có còn thăm thân hay không? Ngài nói là trong vòng 8 giờ mà thăm như vậy là bất cẩn lắm, không được, không được, không được. Nhưng mà 12 giờ rồi thăm thân thì an toàn hơn. Mà hy vọng tương lai là chắc cũng có vị chủ trương là tăng lên 2 giờ nữa là 14 giờ. Tại vì trong một thời gian mà khi mình đi hộ niệm thì người ta mới thấy là cái nghiệp chướng chúng ta nhiều. Tâm ý mê mờ cho nên cái vướng nạn của người ra đi còn nặng lắm đấy. Xin thưa thật. Câu B, rất cần thiết nhưng nên thăm sau 12 giờ mới an toàn, nhằm để biết người ra đi có bị trở ngại gì không mà kịp thời hóa giải. Đúng không chứ vậy?
Đúng.
Câu này hình như trả lời trọn vẹn cái câu hỏi. Là vấn đề thăm thân có cần thiết không? Thì câu này xác định là rất cần thiết. Đúng là rất cần thiết. Chư vị có thể đi hỏi những ban hộ niệm. Hầu hết, phải nói 100 người ra đi, 90 người cần phải điều chỉnh thêm đấy. Còn 10 người thì họ tự nhiên thân tướng nó tốt đẹp, nó biến chuyển tốt đẹp từ đầu cho đến đuôi luôn. Người ta chí tâm tới một cái rồi hộ niệm luôn. Đây là trường hợp quá phước báu. Đây là những người thực sự đã vãng sanh. Họ có thể vãng sanh trước khi xa bỏ báo thân. Họ báo cho biết rồi. Lúc đó tự nhiên thân tướng nó chuyển biến đẹp vô cùng. Đúng là nhục thân của Bồ Tát. Còn hầu hết vì phàm phu tham chấp cái này, tham chấp cái nọ, sợ cái này, sợ cái nọ, vướng cái này, vướng cái nọ. Cho nên khi mà buông báo thân ra đi, họ bị vướng. Chúng ta đừng có nghĩ là chúng ta ngồi đây ngày nào cũng niệm Phật, ngày nào cũng nghe nói như vậy là chúng ta không vướng. Vướng dữ lắm đấy. Đủ thứ vướng đấy. Bây giờ thì mình khui không ra đâu. Nhưng mà khi đối diện sự thật rồi chúng ta mới thấy. Nếu mà tự mình gỡ cái vướng đó, gỡ không nổi. Phàm phu gỡ không nổi. chính là nhờ ban hộ niệm, chính là nhờ những người sáng suốt hướng dẫn cho. Có nhiều người nói là hòa thượng Đình Không nói là không còn gì phải khai thị, là tại vì mình hỏi câu bạch hòa thượng có còn khai thị không, là chúng ta đang đưa hòa thượng vào cái chỗ khai thị, có nghĩa là giảng giải đạo lý cao siêu, khai mở trí huệ cho người bệnh thì ngài nói làm sao mà lúc mà sắp chết rồi còn khai thị gì nữa. Còn ngài nói là còn phải uyển chuyển, còn phải khuyên nhắc, còn phải giúp đỡ cho họ vững tâm mà để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Khuyên cái người bệnh đã buông xả vạn duyên ra, khuyên người bệnh đã đừng vướng chấp nữa, thì thực ra cái những cái lời giải thích phía sau chính là sự khai thị. Cho nên chúng ta phải định nghĩa cho rõ, khai thị trong pháp hộ niệm không phải là giảng giải đạo lý cao siêu, mà chính là gỡ rối cho người ta, gỡ rối hướng dẫn thì là điều rất cần thiết đối với một người phàm phu. Cho nên phải nghe cho kỹ, đừng có nghe mà sơ sơ rồi cái áp dụng luôn nó sai. Cứ tới đó niệm Phật không nhắc nhở gì, trong khi người bệnh đó đang vướng quá nhiều vướng, đang lo quá nhiều lo, mà mình không chịu gỡ cái lo ra, làm sao mà họ an tâm niệm câu A-di-đà Phật, làm sao họ nhớ được con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mà không nhắc nhở, không hướng dẫn. Cho nên chư vị phải chú ý là khi hỏi, chúng ta phải hỏi cho rõ, đừng hỏi mập mờ. Hỏi mập mờ nhiều khi cái sự trả lời đó nó xoay chuyển cái chuyện khác không hay. Cho nên khai thị tức là hướng dẫn rất cần thiết. Còn khai thị những đạo lý cao siêu gì đó giống như ngồi giảng kinh thuyết đạo thì hoàn toàn không thích hợp. Chính vì vậy mà chúng ta thường hiểu lầm. Cũng như khi nói thăm tông, có nhiều người nói là hòa thượng không cho thăm tông, mà ngài nói là muốn thăm tông phải sau 12 giờ mới an toàn. Mình quên nghe chuyện đó, cắt trước cắt sau. Cho nên chúng ta nghe pháp phải nghe cho cẩn thận, đừng cắt trước cắt sau mà làm oan uổng cho các ngài. Nên thăm tông sau 12 giờ mới an toàn. Xin thưa thật là muốn an toàn chúng ta cũng phải thăm nhẹ nhàng, và trước khi thăm cũng phải cẩn thận lên tiếng báo cáo cho người ra đi biết. Để mình thăm nhẹ nhàng một lần là đủ rồi. Còn thăm kiểu như thấy mà thân tướng đẹp đẽ mà tốt quá độ, dỡ lên dỡ xuống, lăn qua lăn lại, ngắt lên ngắt xuống, đỡ lên đỡ xuống, làm đủ thứ kiểu đó. Đó là cái cách gọi là hiếu kỳ. Có những người làm như vậy. Xin thưa với chị vị, nghe những lời này bây giờ chị vị phải chỉnh đốn lại, tuyệt đối không được hiếu kỳ. Chị vị cứ dỡ lên dỡ xuống, lật qua lật lại, bất kính vô cùng đối với người ra đi. Mong chư vị các nơi nghe những lời nói này, chúng ta phải cẩn thận. Quyết tâm là vì để hiểu rõ là người bệnh có còn trở ngại dễ không. Đây là cái điều quan trọng nhất. Và một trong những cái trở ngại đó là biết chắc được là cái thần thức của người đó thực sự đã ra khỏi thân xác rồi, thì sự đụng chạm đó toàn là không ảnh hưởng gì. Thì chúng ta gửi cho nhà hoàng những người mà tẩm liệm mới an tâm được. Nếu mà chư vị không tâm vướng trong cái trường hợp mà cái thần thức nó còn bị kẹt trong cái thân, mà gửi cho nhà hoàng là một cái đại họa cho người chết. Bao nhiêu năm tháng chúng ta hộ niệm cho họ, mà đến giai đoạn cuối cùng chúng ta lơ là gửi cái thân xác, mà trong khi cái thần thức chưa ra khỏi, cho nhà hoàng người ta làm việc là cả một cái đại họa, cả một sự vô trách nhiệm. Mong chư vị hiểu được như vậy, sự thăm thân nó trở nên vô cùng cần thiết, đừng có nên sợ tội nghiệp. Một điểm nữa là thăm thân đó biết người đó có bị trở ngại hay không. Ví dụ cái thân còn cứng, cái thân còn nóng là nhất định những cái chuyện này là trở ngại. Chúng ta còn đang ai hiện tiền, còn có thêm 1 giờ, 2 giờ, còn có thêm 4 giờ nữa, chúng ta phát tâm niệm thêm như người ta, tìm coi rằng người này thực sự bị vướng cái chỗ nào. Hỏi gia đình cho đàng hoàng rồi chúng ta tìm cách gỡ ra. Nếu mà gỡ đúng vào cái vướng mắc của người bệnh thì người bệnh sẽ giật mình tỉnh ngộ và người ta nhiếp tâm niệm Phật. Có nhiều trường hợp thực sự đã giải cứu được người ra đi từ cái ách nạn mà gỡ ra được, tự nhiên cái chuyển biến có thể mình thấy được. Như vậy chư vị phải nhớ là thăm thân rất cần thiết, chứ không phải là mơ mơ màng màng rồi cái thăm thử rồi ra đi. Có nhiều người thực sự không dám thăm thân tại vì cái sự hộ niệm của người ta, cái kết quả nó quá yếu. Hộ niệm cả 100 người mà nhiều khi 10 người ra đi thân tướng mềm không có nữa. Thành ra người ta ái ngại cái chuyện thăm thân. Thăm như vậy lỡ cứng rồi biết giải quyết làm sao đây. Thôi cứ mập mờ nói như vậy là được rồi. Tức là người ta cũng không rõ ràng là sự hộ niệm đó có đưa đến kết quả gì hay không. Đây là tại vì không nghiên cứu kỹ, mập mờ quá đáng, không chịu gỡ rối cho người ta. Không gỡ rối cho người ta thì hộ niệm cho 100 người nhiều khi thành phần mà bị thất bại tới 99 phần thì làm sao mà có tinh thần đâu nữa mà đã thâm. Còn những người mà họ làm đúng pháp, họ gỡ ra nhiều khi cái xác suất lên đến 90%. Như cái kỳ mà hội thảo vừa rồi, chư vị có thấy một cái đạo tràng kia trong 3 ngày liên tục mà ta đưa 3 người vãng sanh. Ta báo cáo chỉ 3 người vãng sanh. Là tại vì sao mà nhìn thấy cái cung cách của họ là rõ ràng, họ là những người rất là cung kính, chưa bị có đồng ý không? Trên đạo tàng có mấy chục người mà lúc nào nó cũng chắp tay thành khẩn vô cùng, kính cẩn lắng nghe, đó là gọi là trí thành trí kính, là cái đạo nhiệm màu. Người hộ niệm trí thành trí kính là họ đem cái pháp hộ niệm này đưa đến cho chúng sanh, tạo ra sự vi diệu bất khả tư nghị. Cũng là cái ban hộ niệm đó mà cẩu thả, mà bừa bãi, mà không nghiên cứu kỹ, hộ niệm mãi mà không có một người nào vãng sanh, chắc chút quá yếu, thành ra họ mập mờ. Thôi cứ hộ niệm rồi được, cứ hy vọng, mà chính họ cũng không còn có niềm tin vững vàng vào pháp hộ niệm nữa. Chính mang cái tâm trạng không vững vàng, hộ niệm cho lấy có, thành ra là xác suất làm sao có. Mong chư vị hiểu là tâm cảm ứng, sự trí thành của người hộ niệm cảm ứng đến người bệnh, cảm ứng chư thiên long hộ pháp gia trì, chư oán thần trái chủ, không gây cản trở cho người bệnh, thực sự như vậy. Còn mà hộ niệm mập mờ, hộ niệm mập lấy có, hộ niệm cho đúng giờ rồi bỏ đi, làm sao có tâm thành đâu mà có thể giúp cho người bệnh vãng sanh được. Chư vị nên nhớ là chúng ta đang hộ niệm cho một phàm phu tội chướng vô cùng sâu nặng, chứ không phải người ra đi đó là đại Bồ Tát đâu. Đừng có nói rằng họ không có bị rối, mong chư vị phải hiểu cho rõ. Cho nên có trở ngại thì ta kịp thời hóa giải. Còn khi không tâm tâm thì nhất định không ai biết người đó có trở ngại gì hay không. Chắc chắn. Nhiều khi mình thấy cái thân mặt họ tươi đẹp đó, nhưng mà tươi đẹp đó là trong lúc cái thân thức họ vừa ra khỏi thân thể mà không hay. Tức là họ mới chết lâm sàng. Nghĩa là thân nó còn nóng, tức là lâm sàng, họ chưa đi. Giao cho nhà hoàng coi chừng thua, tội nghiệp cho người ta. Mong chư vị phải nhớ cho kỹ để mà quyết định cho nó chính xác, đừng sơ ý. Câu C là tùy duyên. Thâm thân cũng được mà không thâm thân cũng được, đúng hay sai?
Sai.
Có khả năng nên thâm để cho vững, còn tùy duyên thì thuộc về sai chứ không phải đúng. Chúng ta chủ động. Chủ động cho nên trước khi thâm chúng ta phải lên tiếng báo cáo cho người bệnh và khuyên tấn những người mà không thâm thân đó nên mạnh dạn thâm thân. Thâm sau 12 giờ, không được nên thâm trước thì an toàn. Thâm nhẹ nhàng, thâm kinh cẩn, đừng có để cho nhà hoàng người ta thâm nhầm cho mình. Nhiều khi tay cương quan đã lấy dao ta cắt đi để ta kéo tay ra mà mình không hay. Cái đó không phải là sự thâm thân mà cái là sự đầy đọa. Rồi người ta mặc áo vô mà tưởng là cái thân thể nguyên vẹn đó mà thực ra là bị nạn rồi. Câu D, sắc tướng xấu mới cần thâm, thấy sắc tướng tốt thì không cần, đúng hay sai?
Sai.
Cũng sai luôn. Có nhiều người mà thấy thân tướng rất tốt nhưng mà người đó là chích một phin rồi. Người đó là chích một phin là người nằm filler, họ không có một cái ảnh hưởng gì về cái thần kinh, không có ảnh hưởng gì cho nên người ta không nhăn nhó gì hết trơn. Nhưng mà thực ra đó là ảnh hưởng của chất một phin. Nhưng mà thật sự mình giờ thấy là thân tướng đó cứng đờ. Thân tướng tốt phải bình thường mới được, chứ còn thân tướng mà chích thuốc coi như là nó nằm mê man rồi im lìm lặng lẽ ra đi, ta an lành. Cho nên rất nhiều người nói người thân của tôi ra đi rất là an lành. Nhưng mà thực ra là bị chích thuốc, nằm mê man rồi im lìm tắt hơi ra đi luôn. Cái đó là bị mê man ra đi. Chứ thân là như vậy, còn cái thần thức của họ bị nạn vô cùng. Chính vì thế mà không phải là nhìn vào sắc tướng xấu hay sắc tướng tốt mà chúng ta phải cẩn thận. Nếu mà một cuộc hộ niệm khi mà bắt đầu 12 tiếng đồng hồ mà mình thăm mình thấy toàn thân vô cùng là mềm mại, sắc tướng vô cùng là tươi nhuận, mặt mày vui tươi lên, thực sự mình mừng lắm rồi cái đã, mừng hết lớn cái đã. Trước này dễ gì mà tìm được cái hiện tượng này. Mà mình thấy rõ rệt là người này là người niệm Phật cho đến giây phút cuối cùng. Ví dụ như kỳ rồi, bà vậy, bà Nguyễn Thị Thanh, pháp danh Diệu, Diệu Tâm, mới đi đem qua em kia đây. Bà Kim Thị Tèo, pháp danh Diệu Tèo, ra đi vô cùng tuyệt vời. Còn người nữa, còn người nữa là gì? Người ta lên trên trung, người ta báo cáo rõ rệt đấy. Người ta ra đi hả? Người đó là gì? Ông bác gì có Quảng Thịnh, không phải cái còn người nữa nhiều lắm, không phải là, chứ vì thấy không? Rất rất nhiều, rất nhiều. Mong quý vị hiểu được như vậy, chúng ta hiểu được cái phương pháp hộ niệm, thật sự chúng ta có cái đường cứu người và cái đường cứu ta. Mong quý vị phải nghiên cứu thật kỹ để chúng ta ứng dụng cho thật đúng, để cùng nhau vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Diệu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trời.